cha cũng còn cảm tạ cha một lần nữa về toàn bộ thời gian hội nghị. Cảm tạ cha. Chúng ta chỉ còn vài phút nữa thôi. Bây giờ chúng ta đến cái mục của ở dưới một cái điểm cuối cùng của dàn ý. Đó là cái phần thưởng cuối cùng dành cho người đắc thắng. Phần thưởng cuối cùng của người đắc thắng. Điều đó có tuyệt vời không? Có một phần thưởng cuối cùng. Chúa rất là tuyệt vời và thành tín. Nếu chúng ta trung tín với Ngài và đắc thắng. Tôi không muốn nói nhiều. Tôi nói vài tôi chỉ đọc vài câu trong trong lời của Đức Chúa Trời. Matthew 15 trong Matthew 15 câu 27. Phi-rơ hỏi cô chú một câu rằng Phi-rơ bèn thưa rằng này chúng tôi đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy thì chúng tôi sẽ được chi? Đây là câu hỏi rất là hay phải không? Chúng tôi sẽ được gì? Có một phần thưởng mà Chúa muốn ban cho chúng ta. Câu trả lời của Chúa là gì? Chúa Giêsu đáp rằng quả thật ta nói cùng các ngươi, những khi mà các ngươi là những theo ta sẽ cùng sẽ ngồi trên ngay 12 ngôi vàng, 12 ngôi mà xác đáng 12 chi phái của Israel. Sứ đồ đã Chúa đã hứa các sứ đồ cho phép họ ngồi trên 12 ngai vàng để xét đoán 12 chi phái. Và hễ ai vì danh ta mà bỏ anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, nhà cửa thì người ấy sẽ lãnh bội phần hơn và được hưởng một chút xíu. Chúa nói được hưởng chút xíu mà hưởng cả bội phần hơn. Và tất cả phải không? Và được sự sống đời đời. Như vậy có đáng để thắng hay không? Anh em có rời bỏ nhà cửa không? Anh em đã rời bỏ nhà của Ngài và anh em nhận được cả trăm cái nhà. Ở đây nó là nhận được cả bội phần, cả trăm lần. Có nghĩa là khi Chúa đến như Eli đã rời bỏ nhà của mình. Họ đã có sống một cái nơi rất là đẹp ở Đức. Câu của nhà ở nơi đó là nước Đức rất là đẹp tuyệt vời. Tôi đã đến đó hai lần. Tôi nghĩ nghe một ngày nọ họ quyết định đến Leipzig, đến cái vùng này. Tôi nói với Matthias là em có chắc không? Hãy suy nghĩ đi. Nhưng mà thật là đáng. Tại sao? Tại vì chúng ta đã hiến dâng điều đó không phải vì công việc tốt. Có nhiều người có người dọn nhà vì họ nhận được cái công việc tốt hơn. Nhưng mà chúng ta vì Chúa, vì tình yêu ban đầu và vì cái sự đắc thắng mà bỏ cái gì đó thì Chúa nói chúng ta sẽ nhận được cả trăm lần hơn và sự sống đời đời. Thật là một phần thưởng. Xong có nhiều kẻ ở đầu sẽ nên rốt, rằng nhiều kẻ cuối sẽ nên đầu. Hỡi khen Chúa cho tất cả những người mới đến. Thật là một lời chúc trời phước. Có người anh em nghĩ là tôi mới đến một tháng ở Seoul thôi. Tôi không biết là tôi có đạt được hay không. Nhưng mà Chúa nói là người cuối sinh lên đầu. Thật là sự nhân từ của Chúa. Nếu mà hôm nay chúng ta quyết định đắc thắng và đi con đường của Chúa, thì chúng ta sẽ nhận được hơn bội phần hơn. Luca 19. Chúng ta đọc một câu nữa. Chúa cũng nói đến sự tái làm của Ngài. Chúa đã ban cho có mỗi đầy tớ của Chúa, đầy tớ của người, mỗi người một nén bạc. Một nén bạc không có nhiều, chỉ có vài euro thôi. Và Chúa cho ban cho mỗi người. Ở trong câu 13 của Luca 19, Chúa nói là hãy dùng bạc này sanh lời cho đến khi ta trở về. Anh em có nhận được gì trong hội nghị này không? Anh em có nhận được một nén bạc hay không? Chúa nói là ngươi đã nhận được rồi. Bây giờ về nhà, hãy dùng bạc này sanh lời cho ta. Có đây một vài ngày một người nói với tôi là cái buổi nhóm thật là tốt. Tôi trả lời rằng tốt hay không, tốt hơn thì bốn tuần nữa mới biết. Vấn đề là chúng ta có làm theo lời Chúa hay không. Vấn đề là như vậy, hãy làm lợi. Hay khi trở lại Chúa quay lại, Chúa kêu các đệ tử tới và hỏi họ làm gì với các nén bạc họ đã nhận được. Ở trong câu 15, khi người quay lại sau khi đã chịu phong chức làm vua rồi, thì trở về đòi các đầy tớ lãnh bạc đến đặng cho biết mỗi người làm lợi được bao nhiêu. Có nói là để hỏi xem còn mỗi người có tin Chúa hay không. Ở đó trong Kinh Thánh có ghi vậy không? Khi Chúa quay lại chú muốn biết gì anh em? Hỏi chú có muốn hỏi biết anh em có tin Chúa hay không? Và Chúa hỏi xem mọi người làm lợi được bao nhiêu. Đó là câu hỏi. Chú nói là các người đã nghe hội nghị về người đắc thắng. Vậy các người đã thắng được cái gì rồi? Trong câu 16, đệ tử thứ nhất đến rằng lạy chú, nén bạc của chú đã sinh ra lợi 10 nén. Vậy không tuyệt vời sao? Một nén bạc chú cho chúng ta rất là có nhiều trái, vì có nhiều thứ chứa trong đó. Nếu mà chúng ta đi làm lợi thì chúng ta sẽ có rất nhiều, cả trăm lần luôn. Câu 17, Chúa nói rằng hãy đi tới ngay lành kia. Được lắm vì ngươi trung tín trong sự nhỏ mọn. Trung tín trong chuyện nhỏ, Chúa không có đòi hỏi chúng ta làm nhiều. Và những gì mà Chúa đã nói với chúng ta để đắc thắng thì Chúa muốn có. Tại vì ngươi trung tín trong sự trong việc nhỏ, ngươi sẽ được cai trị 10 thành phố. Anh em chỉ có đầu tư có một nén bạc thôi. Khi Chúa trở lại, anh em được cai trị 10 thành phố. Hết một nén bạc anh em được mua được bao nhiêu? Nó chỉ có 10-15 euro thôi. Và mới cả 10 nén bạc. 10 nén bạc cũng không mua được cái lều nữa. Nhưng Chúa nói là nếu mà đầu tư cho nước của ta, là khi ta trở lại, thầy ngươi được quyền cai trị 10 thành phố. Như vậy không tuyệt vời sao? Rồi đây cho thấy rằng, thấy cái bình thường cuối cùng của các thánh đồ, khi chúng ta ngày nay chúng ta trung tín với Chúa và thắng cái chặng đường cuối cùng này, thì chúng ta được phép cai trị với Chúa cả 1.000 năm luôn. Như vậy không phải là phần thưởng dữ dội sao? 1.000 năm ngồi trên ngai vàng chung với Chúa để cai trị. Khải Huyền 2 câu 26, cái nào thắng và giữ các việc của ta đến cuối cùng, ta sẽ ban cho quyền cai trị các nước. Cái đó sẽ cai trị bằng một cây gậy sắt và sẽ phá tan các nước như đồ gốm. Khác nào chính ta đã nhận quyền cai trị đó từ nơi cha ta. Hallelujah. Điều đó không tuyệt vời sao? Nếu mà ngày nay chúng ta thật ắt thắng, thì chúng ta sẽ nhận được một cái gậy sắt. Và Chúa sẽ nói rằng, Chúa nói là Adam, hãy cai trị Fulingen, thành phố Fulingen. Hãy cai trị thành phố Rotlingen. Nếu mà họ xấu xa, mà không vâng lời con, và không đến Jerusalem để giữ lễ lưu tạm, thì đến để đánh họ, đó không phải là chuyện đùa. Trong Sacheri nói rõ, nếu mà cái dân nào không có vâng lời thì sẽ không có trời mưa. Có một cái tay vạ nào đó, hình phạt nào đó của Chúa trong vương 1.000 năm. Cảm tạ Chúa, thật là một cái phần thưởng lớn. Khải Huyền 5 câu 10, còn Ngài đã làm cho những người ấy nên nước và thầy tế lễ của Đức Chúa Trời chúng ta. Và những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất. Họ sẽ được cai trị trên mặt đất. Đó là tương lai của chúng ta. Đừng nghĩ rằng chúng ta chỉ có một tương lai nhỏ ở khi Chúa quay lại. Mà chúng ta có nhiều chuyện để làm lắm. Chủ đề hội nghị này là ai thắng sẽ được thừa hưởng tất cả. Đức Chúa Trời sẽ chia cả những gì Ngài có, cả vũ trụ cho những người đắc thắng của Ngài. Cả những người đắc thắng cũng phải quản lý cả vũ trụ, và nhất là vũ trụ, là trái đất này trong 1.000 năm, và sau đó cả đời đời luôn. Thật là một cái tương lai rất là tương lai lớn lao. Như vậy nên chúng ta thật là đáng để trả cái giá hôm nay, và họ sẽ trị vì trên mặt đất. Chúa muốn ban trái đất làm cho chúng ta làm cơ nghiệp. Ngợi khen Chúa, tuyệt vời. Chúng ta hãy đọc Thi Thiên 149 từ câu 5. Nguyện các thánh đồ mừng rỡ về sự vinh hiển, hát vui vẻ tại trên giường mình. Sự ngợi khen Đức Chúa Trời ở trong miệng họ, thanh gươm hai lưỡi bén ở trong tay họ, đặng báo thù các nước, hành phạt các dân, đặng trói các vua chúa chúng nó bằng xiềng. Và để thi hành cho chúng nó sự án đã chép, các thánh của Ngài được sự vinh hiển ấy. Hallelujah. các thánh đồ sẽ được những vinh hiển đấy. Amen. Đó có phải là còn vinh hiển không? Khi Chúa đến, Chúa nói là hãy tôi tới nhân tính và ngay lành. Các người được đồng cai trị với Chúa 1000 năm. Thật là một cái tương lai lớn lao. Chúng ta đang sống ở trong thời gian mà Chúa sắp quay trở lại. Thời gian mà cai trị 1000 năm có thể xảy ra rất là nhanh. Nếu ngày này chúng ta đã đắc thắng thì Chúa sẽ cho chúng ta là xứng đáng cùng cai, xem chúng ta là xứng đáng để cai trị với Ngài. Hỡi khen Chúa. Không phải như ngày nay anh em xem tin tức rồi thấy cái kẻ thống, những người thống trị trái đất này tồi tệ thế nào, nhưng mà trong tương lai anh em có thể lấy xiềng xích nó cho những người thống trị thế giới hiện nay, kêu họ lại đây, ở đây bảo đây là cái xiềng đây, để đứt cột xiềng lại, bắt những cái vua chúa đó, những lãnh tụ hiện nay đi vào trong tù. Nếu mà không chịu học thì sẽ lấy cây gậy sắt, mình sẽ đập như là nát, giống như là cái bình gốm vậy. Anh em có muốn có niềm vui để làm những điều đó hay không? Chúng ta hãy đọc tiếp nữa. Thi Thiên 149. Nguyện các thánh đồ phải vui mừng trong vinh hiển, hát mừng trên giường của mình. Sự ngợi khen của Chúa trên miệng họ, thanh gươm hay lưỡi bén trong tay họ, đặt báo thù các nước, hành phạt các dân. Giao cho các vua chúa bằng xiềng và đóng gông bằng sắt các quý tộc của chúng. Chúng ta nghĩ là chúng ta không xứng đáng, chúng ta không được, nhưng mà Chúa nói là các thánh đồ sẽ được những sự vinh hiển đó. Chúa muốn mang chúng ta vinh hiển này. Đây là một sự vinh hiển. Nếu hôm nay chúng ta trung thành với Chúa và đắc thắng thì Chúa sẽ ban chúng ta sự vinh hiển này. Ngợi khen Chúa. Bây giờ chúng ta đọc Khải Huyền 21 câu 7. Người đầu thắng sẽ nhận được những điều này làm cơ nghiệp. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của người, và người sẽ làm con ta. Hallelujah. Tức là một tương lai tuyệt vời. Và phần thưởng cuối cùng cho người đắc thắng, mình sẽ được thừa hưởng tất cả. Thật có tuyệt vời không? Anh em hãy dùng thời gian cuối cùng để trở thành đắc thắng, để chúng ta trở thành người đắc thắng và nhận được cái sự cơ nghiệp này. Cái thời gian đến thì Chúa sẽ mang những người đắc thắng này lên trời ở 3 năm rưỡi trên ngai vàng, đến ngai vàng của Đức Chúa Trời, và Chúa sẽ luyện tập chúng ta, trang bị cho chúng ta 3 năm rưỡi để chúng ta cai trị 1000 năm. Chúng ta có nhiều chuyện để làm. Có nhiều người thắc mắc không biết là ba năm rưỡi ở trên trời của Chúa để làm gì. Có nhiều điều để làm lắm. Anh em nghĩ mình không phải có nhiều điều để học để cai trị với Chúa trong vương 1000 năm. Chúa cũng đã cũng luyện tập các môn đồ 3 năm rưỡi, và sau đó Chúa đã làm việc của Chúa bởi những các môn đồ ban đầu. Bây giờ chúng ta sử dụng thời gian này để chuẩn bị cho Chúa tái lâm. Thật là một tương lai tuyệt vời. Chúng ta có thể nói rằng như Thi Thiên 149 cuối cùng là ngợi khen Chúa. Trong Thi Thiên 150 là kết quả của những gì trong Thi Thiên 149. chúng ta hãy đọc Thi Thiên 150, chúng ta hãy đọc chung với nhau. Hallelujah. Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va trong nơi thánh của Ngài. Hãy ngợi khen Ngài trên bầu trời và quyền năng của Ngài. Hãy ngợi khen Ngài vì các việc quyền năng của Ngài. Hãy ngợi khen Ngài tùy theo sự oai nghi cả thể của Ngài. Hãy thổi kèn ngợi khen Ngài. Hãy gãy đờn sắt, đờn cầm mà ca tụng Ngài. Hãy đánh trống cơm và nhảy múa mà hát ngợi khen Ngài. Hãy gãy nhạc khí bằng dây và thổi sáo mà ca tụng Ngài. Hãy dùng chập chỏa, dội tiếng, mã la kêu rền mà ngợi khen Ngài. Phàm vật chi thở, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hallelujah. Bất kỳ những gì có hơi thở, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hãy ngợi khen Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Ngợi khen Chúa. Hallelujah. Chúa Giê-xu chúng con ngợi khen Chúa. Chúa Giê-xu chúng con ngợi khen Chúa.